Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, trong bài hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu ứng dụng phần còn lại của 48 lời nguyện. 24 lời nguyện trước, trong bài trước chúng tôi đã phân tích khái quát có những lời nguyện đã trở thành hiện thực, sự phát nguyện đó đã được kết thúc. Có những lời nguyện chỉ dựa trên nền tảng của tình thương. Khi một vị tu nhân phát tâm tu học á, có thể khởi lên mối quan hoài về nỗi khổ niềm đau mà chúng sinh đang gặp phải. Cũng có những lời nguyện vĩnh viễn không trở thành hiện thực. Và người tu học Phật cần phải thấy rõ được bản chất các lời nguyện theo tinh thần nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Trước khi đi vào phần thứ hai, từ nguyện 25 đến nguyện 48, thì quý Phật tử cũng cần nên nhớ lại rằng bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng là Tứ Diệu Đế. Đây là bài kinh quan trọng nhất, nền tảng nhất của toàn bộ hệ thống Phật học trên toàn cầu. Và bài kinh này được xây dựng trên hai lớp nhân quả: quả khổ, nhân bất thiện, quả an vui và bát chánh đạo. Tất cả mọi vận hành trong vũ trụ bao la, từ thế giới vật chất cho đến thế giới tâm lý, đều không tách rời khỏi quy luật nhân quả. Để thành tựu mọi sự nghiệp cũng như là đạo nghiệp, người tu học Phật cũng phải dựa vào nhân quả làm nền tảng. 25. Nguyện chúng sinh ở cõi nước tôi nghe danh thì đảnh lễ và quy mạng. Trong nguyên tác thì đối tượng được nêu ra là nhân thiên, tức là hai cấp loại con người khác nhau. Ở Gautama Bà thì từng gọi là nhân, ở các hành tinh khác có sự sống của con người thì gọi là thiên. Mà thiên như đã nói nhiều lần tại giảng đường này, trong tiếng Sanskrit là Deva. Deva theo nghĩa đen là người phát quang, lấy từ sự kiện những người thông minh ngày xưa đó phần lớn là dân da trắng. Và phát quang đó được sử dụng trong thuật ngữ Phật học là những người có kiến thức, có tầm nhìn, có trí tuệ, có hiểu biết rộng và sâu, và có thể giải quyết được các vấn nạn của mình và cuộc đời. Độ giới bình dân là không khó. Độ giới trí thức đó, nếu không có được kiến thức chuyên môn thì không thể làm cho họ bội phục. Đây là điều mà các vị pháp sư, giảng sư và những ai làm các Phật sự đó cần phải lưu tâm. Người xuất gia thời cận hiện đại phải giỏi hơn người tại gia một cái đầu. Dĩ nhiên cái đầu về đạo đức và lối sống thực tập tốt là đã đành, cũng cần phải giỏi hơn cái đầu về tri thức thì người tại gia mới bội phục, khẩu phục, tâm phục. Nhờ đó các hướng dẫn chân chính về Phật pháp sẽ được người tại gia lãnh thọ và thực tập một cách có hiệu quả. Trình độ tri thức của Phật tử ngày nay rất cao, có người có các học hàm phó giáo sư, giáo sư, có người có các học vị phó tiến sĩ, tiến sĩ, và họ đọc rất nhiều các kinh sách thuộc về triết học, tôn giáo và Phật học. Giảng sư thời hiện đại mà không lão thông về các vấn đề liên ngành giữa Phật giáo và các ngành học hiện đại thì ngôn ngữ truyền đạt cho giới tri thức sẽ dẫn đến tình trạng bình dân và nhàm chán. Ở đây thầy Pháp Tạng phát nguyện là con người ở hành tinh này và chư thiên, tức là con người ở các hành tinh khác, khi nghe đến danh của Ngài đều bội phục quy mạng, tức là gửi gắm cái vận mệnh của mình cho Ngài để nương tựa, học hỏi Phật Pháp, hành trì để được an vui hạnh phúc. Các đức Phật đều có 10 đức hiệu. Một trong 10 đức hiệu là Thiên Nhân Sư, nghĩa đen là thầy của nhân loại và thầy của con người ngoài hành tinh. Do đó các tu sĩ mà không trải qua các trường lớp Phật học thì khó thuyết phục được quần chúng. Có khi giảng đúng, có lúc giảng trật, có khi đó thì dựa vào chánh tín, chánh kiến, có lúc đó thì truyền bá mê tín dị đoan. Vì không trải qua trường lớp đào tạo hẳn ngồi thì kiến thức ít nhiều gì cũng có những giới hạn. Tại các trường lớp Phật học, các vị học tăng học ni sẽ học tối thiểu là 20 tăng ni thuộc thế hệ đi trước, bao gồm các vị cao đức. Giờ đó chúng ta tích hợp được tinh hoa Phật Pháp, kinh nghiệm Phật sự, và nhờ đó chúng ta có thể thành công hơn đối với các bậc thầy đi trước của mình. 26. Nguyện nghe danh hiệu đều được phước báo, sanh vào nhà tôn quý, các giác quan đầy đủ. Nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, biểu tượng của trí tuệ không giới hạn và bền bỉ vì lý tưởng không giới hạn, là một diệm phúc à. Thực tập theo hai đức hạnh vừa nêu, chúng ta sẽ có được những phước báo căn bản. Theo tiến trình nhân quả, người tu tập các công đức và phước báo sẽ được tái sanh làm công dân trong một nước có hòa bình, và làm con trong một gia đình mà lễ nghi, gia giáo, đạo đức, nhân cách đều được xem là ở cái mức chuẩn mực trở lên. Sự tiến bộ của những người như thế là rất nhanh chóng. Sinh ra trong một làng nghèo cùng mặt riệp, cha mẹ thuộc giới bình dân, cha thì nhậu nhẹt, mẹ thì cờ bạc, anh em á thì sống không có tri thức, rất khó có thể tiến thân trong xã hội lắm. Làm con cái trong gia đình là sang trọng, mà các giác quan không đầy đủ, đuôi, điếc, câm, cụt tay chân, dị tật bẩm sinh, đần độn tri thức, rõ ràng ta không có cơ hội để hưởng phước. Các căn đầy đủ để chúng ta phát triển tâm sinh lý một cách bình thường. Sinh trong các gia đình cao quý, chúng ta không phải bận tâm về cơm, áo, gạo, tiền, và đầu tư về phương diện tri thức, văn hóa, đạo đức và tâm linh. Nên giới trí thức á, ở tuổi trung lưu phần lớn là hướng về tâm linh, và bởi vì đời sống hưởng thụ không có cái gì mà họ không có, họ đã chán chê rồi, hướng về đời sống tâm linh để làm giàu cái phước báo mình hơn, để đời sống á trở nên có giá trị hơn, và việc làm của họ đó mang lại những lợi lạc thiết thực cho tha nhân hơn. Đây là lời phát nguyện có thể thực hiện được. Bởi vì trong kinh Phật thường có cái từ quyến thuộc Bồ Đề. Với nhân cách như thế, đạo đức như thế và tâm lượng như thế thì thành phần quần chúng đối tác, giao lưu, làm việc, cộng sự, phải có cùng một cộng nghiệp tương đương. Nên thầy giỏi kéo theo các trò giỏi. Thầy là bậc giác ngộ thì các học trò không thể rơi vào mê tín dị đoan, nếu các học trò đó có tâm cầu học và thực tập. 27. Nguyện chúng sinh trong cõi nước của tôi tu tập các thắng hạnh. Hạnh là đức tính, lối sống tích cực, các giá trị thanh cao và những việc thực tập phù hợp với đạo đức và tâm linh, bao gồm thực tập và trải nghiệm các pháp môn. Thắng là ưu việt, đặc biệt, vượt trội, vượt lên trên. Thầy Pháp Tạng là một trong những người có lý tưởng lớn, chí nguyện lớn, trí tuệ lớn. Lời nguyện của thầy Pháp Tạng là mong có các quyến thuộc đều biết tu tập các hạnh thù thắng, tức là vượt trội hơn người bình thường. Và điều này là có thể thực hiện được. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy hãy tinh tấn nỗ lực như tuấn mã, bỏ lại sau lưng các con ngựa quèn. Mỗi một thế hệ có thể có nhiều người cùng học, cùng lập nghiệp, cùng dấn thân, nhưng không phải người nào phát xuất từ thượng chí đều có thể dẫn đến sự thành công. Cho nên trong một trường đua của cuộc đời, có con ngựa đó thì về trước, có con ngựa thì ngã quỵ, có con ngựa thì chẳng chịu chạy. Trong đời sống tâm linh cũng thế, có người đó thì siêng năng nỗ lực hành trì trong giai đoạn đầu, lề mề trong giai đoạn giữa, bỏ cuộc ở giai đoạn sau. Cũng có người chưa nỗ lực là đã chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Cũng có người rất là kiên trì chí nguyện, ba chìm bảy nổi, tám lên đên, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, họ vẫn giữ vững như bàn thạch, không gì làm lay động được. Đúng như thế, phải có lý tưởng lớn và chí nguyện lớn. Người phát tâm đi xuất gia mà không có lý tưởng và chí nguyện, suốt cuộc đời giàu có ở trong chùa cũng trở thành một tu sĩ bình thường thôi. Thì công việc của người xuất gia là tu cho chính mình, sau đó là tu cho chúng sinh, tức là độ sinh bằng thuyết pháp và tham gia các Phật sự. Là trụ trì của chùa Giác Ngộ từ năm 1992, xuất gia cho đệ tử tăng và ni đó, đến ngày nay đó thì cũng khoảng được 38 vị. Chư ni đó thì còn nguyên 18, chư tăng đó thì ra đời hết phần nữa. Phần lớn những vị ra đời là những người không có trí nguyện lớn. Sau thời gian thực tập tu ở một số chùa, có mặt tại một số khóa tu, tham gia làm công quả, thì cái sở thích nhất thời đó nó trỗi dậy, lấn át những sở thích khác, làm cho người đó muốn đi tu. Nhưng mà sau khi tu rồi đó, có nhắc nhở thì mới lên thời khóa, không nhắc nhở thì trốn, có kêu thì mới làm Phật sự, không kêu thì muốn phớt là. Những người như thế thì không thể nào tiến sâu, tiến xa trên con đường tâm linh được. Mỗi khi ngồi tâm sự với các học trò đó thì chúng tôi thường nói, việc thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật là con đường lâu dài. Đừng nêu ra cái lý tưởng quá lớn mà gây áp lực. Cứ tu thật tốt, làm Phật sự thật tốt, dấn thân thật tốt, đừng để thời gian trôi qua uổng ích. Điều này sẽ giúp cho chúng ta giữ vững trong con đường tâm linh. Khi mình tu tốt thì mình làm được nhiều việc, làm nhiều việc thì tự động là mình không muốn ra đời, thì có nhiều cái nguồn hấp lực, cảm bẫy, vân vân, chúng ta cũng gạt qua một bên được. Là bởi vì ta có lý tưởng lớn, các việc chúng ta làm đó mang lại lợi lạc lớn, đưa lên bằng cân đó, cái mà chúng ta phải từ bỏ để về đời sống đời, Và cái mà chúng ta chưa chắc đạt được từ đời sống đời đó, nó chênh lệch như là núi cao và vực sâu vậy. Bây giờ đó, giữ vững mình trong lập trường và lý tưởng Phật pháp. Trong sự nghiệp đời cũng thế, phải có lý tưởng lớn, chí nguyện lớn, tinh tấn lớn, nỗ lực lớn, kiên trì lớn thì mới có thành tựu được sự nghiệp. 28. Nguyện đất nước của tôi không có các khái niệm bất thiện. Lời nguyện này giống với một lời nguyện trong nhóm 24 nguyện trước. 24 nguyện trước có lời nguyện là đất nước tôi không có ba đường xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Địa ngục là không có thật rồi, ngạ quỷ là có tạm thời do bị chấp trước, và súc sinh đó là gần như rất khó có thể cải thiện được nghiệp vì chúng chưa phát triển được ý thức. Mà ý thức là nền tảng, nếu mà được huấn luyện phát triển được đạo đức và tâm linh, cho tái sinh làm các loài bò sát, hai chân, bốn chân, có cánh, dưới nước, không biết đời kiếp nào mới có cơ hội được làm con người. Và điều nguyện này là khó có thể thực hiện được. Ở một số quốc gia như Lào, nơi thấm nhuần Phật pháp, Miến Điện và Thích Lan cũng là hai quốc gia thấm nhuần Phật giáo, thì người dân rất hiền lương, có nhiều nơi đã tối ngủ không cần phải đóng cửa, rời khỏi nhà các chủ nhân không cần phải khóa cửa, đồ đạc vẫn còn y nguyên, không ai trộm cắp, là bởi vì họ đã thấm nhuần Phật pháp quá lớn, cho nên trong tâm thức thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể của tay chân không hề nhuốm màu bất thiện. Nhưng đó là một số lượng nhỏ so với gần 200 quốc gia. Cũng có nhiều quốc gia, một số cộng đồng ở tại một số khu vực á, cũng có được cái chất hiền lương như thế, nhưng nó không phải là thôn của cả toàn quốc. Cho nên hiếm có một cõi nước nào mà toàn bộ các cư dân đều có trình độ bất thối chuyển để không có các suy nghĩ về việc làm bất thiện. Mỗi khi tại một số chùa có những biến cố làm mất lòng tin của Phật tử, nhiều Phật tử đã khủng hoảng niềm tin. Khi họ đến nhờ chúng tôi tư vấn thì chúng tôi thường nói bằng một cái ảnh dụ sau đây. Trong nhà chùa, diện tích mấy trăm mét cho đến vài chục mẫu, vài trăm mẫu, không phải địa điểm nào cũng là chánh điện. Cũng có những địa điểm là nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà xí. Không phải khu vực nào cũng có những con đường đi ngon, cũng có rất nhiều nơi đi đạp gai, đạp mà biển chai muốn chết luôn. Và người tu học Phật đó thì hãy lấy những giá trị tâm linh cao làm lời quy chiếu. Phật là chính, chánh pháp là cái đến, chư tăng là phụ thôi. Để các vị mà hướng dẫn mình, nếu sau này họ có ra đời, ta vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin với Phật pháp như là bằng thật vậy. Cho nên đừng có lý tưởng quá, thần thánh quá. Người tu, người tu cũng là người phàm, đang nỗ lực hơn chúng ta, tu tập có kết quả hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là không có các tu sĩ rất đài. Nhiều Phật tử khi nghe biết là số lượng tu sĩ Phật giáo Việt Nam á, phần lớn chưa tăng, rất đài trung bình là khoảng 40% đều là giật mình cả. Tại sao mà rất đông đến thế? Đó là chuyện bình thường. Giống như leo núi, càng cao càng ít oxy, và cái nỗ lực của con người đó nó phải lớn hơn. Cho nên ai không đủ được các tố chất tâm linh vững thì tự động phải bị bỏ lại sau lưng thôi. Con đường tâm linh giống như là kim tự tháp vậy, càng lên cao ở đỉnh điểm thì chỉ còn lại vài người thôi. Thấy rõ điều đó để chúng ta có những thái độ chuẩn bị, do đó không bị khủng hoảng niềm tin. 29, nguyện chúng sinh đều trụ trong chánh định, không còn diệt đảo, tâm được mát mẻ. Ở đây là nguyện của thầy Pháp Tạng là mong cho tất cả các đệ tử của ngài, tức là đệ tử Phật nói chung, ai cũng đều thực tập thiền định. Thiền định là đầu mối của chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, tham sân si phiền não nghiệp chướng trần lao đều do chúng ta thiếu thực tập chuyển hóa tâm mà ra. Chánh định theo từ ngữ Phật học là một sự thực tập làm chủ tâm, trên nền tảng làm chủ cảm xúc và làm chủ các giác quan. Thiền ngồi là một trong những phương tiện tốt nhất để đạt được sự chuyển hóa trong thiền định. Thiền đi cũng là một trong những phương tiện tích cực để giúp chúng ta đạt được các giá trị tâm linh. Thiền nằm ngoài thư giãn còn giúp cho chúng ta có được giấc ngủ an lành không mộng mị, để hỗ trợ sức khỏe cho chúng ta tu tập và làm việc tốt của ngày hôm sau. Trong đi đứng nằm ngồi, tại công sở cũng như là tại nhà, phải luôn trải nghiệm thiền định để tâm, thân và miệng đó luôn luôn có những hoạt động tích cực. Ai sống với thiền định thì người đó không bị nóng bức, khó chịu, giận dữ, ganh tị, hơn thua, đối chọi và lỗi trừ lẫn nhau. Mỗi khi có một điều gì không hài lòng thì Đức Phật khuyên mọi người hãy im lặng như thiền định. Im lặng theo kiểu hiểm á, là cho chúng ta đè nén cái sự tức giận trong tâm. Và cái này nó sẽ bùng phát giống như một bóng bị vỡ tung khi lượng oxy được đưa vào trong đó quá lớn. Trong thiền định á, thì mọi cái gút của tâm lý được tháo mở. Chúng ta thư giãn thân, thư giãn tâm, thư giãn mọi vướng mắc, để cho các vướng mắc được rũ bỏ và được chuyển hóa. Và đây là lời nguyện có thể thực hiện được, vì giá trị của thiền định là thiết thực hiện tại. 30. Nguyện các người phàm trong nước tôi đều có niềm vui như các vị tỳ kheo dứt sạch các lậu hoặc. Điện nguyện này là không thực hiện được, nếu có được là ở một thiểu số thôi. Tỳ kheo dứt được lậu hoặc là chứng được tối thiểu là tam quả a la hán rồi. Trong 1000 người tu á, chưa chắc có được một người đạt được trình độ tâm linh đó, thì lấy đâu mà người phàm kẻ tục có thể đạt được nhiều như thế. Như vừa quê quỷ vọng, không ai cấm chúng ta không được quyền có những ước mơ đẹp, thiện chí đẹp, cầu nguyện đẹp. Còn được hay không nó lệ thuộc vào nhân quả và sự thực tập. Đức Phật Thích Ca thì xác định rõ ngài không thể độ các chúng sinh không có duyên với ngài, ngài cũng không thể độ các chúng sinh mà nhân xấu đạt đến lúc chín mùi. Và thầy Pháp Tạng thì muốn ai cũng có thể đạt được trình độ tâm linh giải thoát như các vị xuất gia có lý tưởng và thực tập giới hạnh thanh cao. Là cha mẹ, chúng ta phải có ước nguyện mong con mình có nhân cách, đạo đức, tri thức, thành đạt và bền vững trong các phước báo từ sự thành đạt. Nếu như thế thì phải gần gũi, gắn bó, chăm sóc con em của mình, thì con em của mình á không giống lông cũng giống cánh, từ người mẹ hoặc từ người cha hoặc cả hai. Ba mươi mốt, nguyện chúng sinh không tham đắm thân và không chấp tâm. Đây là lời nguyện một số làm được và một số không làm được, dù sao đó cũng là chí nguyện lớn đáng được tán dương. toàn bộ nỗi khổ niềm đau theo Đức Phật trong kinh Tứ Niệm Xứ và kinh Tứ Diệu Đế là do con người chấp thủ mà ra. Chấp mê tín dị đoan làm chân lý, chấp tín ngưỡng làm văn hóa, chấp cái sai làm sự thật, chấp mình là số một, chấp phong tục tập quán là thước đo, đều là những biên chấp làm cho con người vướng kẹt vào nỗi khổ và niềm đau. Tháng 10 2012, khi dẫn đoàn hành hương 102 người chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal, chúng tôi rất đau lòng khi đọc được mẫu tin trên tờ The Times of India, tờ nhật báo Ấn Độ, đưa một sự kiện một gia đình nọ có một cô con gái 18 tuổi học dưới sự hướng dẫn của một gia sư, và sau đó thì hai người đã ôm lòng thương yêu nhau, muốn trở thành vợ chồng của nhau. Ông nội của cô gái rất cả giận, khuyên cô gái không nên tiếp tục con đường tình yêu đó. Cô gái vẫn lén lút, mặc dù rất trong sáng, liên lạc với người tình của mình qua điện thoại. Một năm á, thì họ gặp nhau một hai lần. Sau đó ông nội giận quá mới báo cho người cha ruột đang làm việc ở Bombay. Người cha lập tức quay trở về nhà hỏi cô gái thừa nhận là có việc ấy. Cha đã cầm gậy bằng inox và cùng với ông nội đánh đến lúc mà cô gái chết tươi. Các anh em còn lại giận quá mới báo với công an. Và khi điều tra thì người cha và ông nội mới nói rằng đó, đây là cái phong tục giết vì lý do danh dự. Đó là cái chấp về cái tôi danh dự, cái tôi văn hóa, cái tôi phong tục tập quán. Thực ra cái đó là một cái tình yêu rất trong sáng thôi, chứ không phải là ăn cơm trước kẽn, tình dục trước hôn nhân. Và những người chấp vào danh dự, nhất là những cái chấp sai lầm đó, dẫn đến biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau. Cho nên chấp vào thân, chấp vào tâm đều dẫn đến các hệ lụy khổ đau cả. Thầy Pháp Tạng Pháp Nguyện là làm thế nào cho các cư dân ở nước Ngài không bị rơi vào hai chấp đó? Thực tế là rất khó. Vì nếu đã hết được chấp thân và chấp tâm, một người phàm đã trở thành bậc thánh rồi. Do đó khi tu tập ráng nỗ lực chuyển hóa được bất kỳ cái chấp nào là tốt cho thân và tâm ta ở chỗ đó. Người đụng nó cũng chấp, nói một chữ là chấp một chữ, nói một câu là dưới một câu, hành xử với nhau là kẹt theo kiểu mà đối đáp, lỗi trừ, thì không thể nào mang lại hạnh phúc cho mình, và do vậy gây tổn hại hạnh phúc cho thân nhân. Và điều đó nó dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho chúng ta trong tương lai. Cho nên người tu học Phật đúng đó, thì phải cố gắng tháo mở các cái cút, các quan trái, các hận thù. Hãy tháo mở trước khi chúng ta chết, đừng có mang theo với cái chết, vì kiếp sau chúng ta sẽ bị cái gút hận thù đó đeo bám nữa. 32. Nguyện chúng sinh được vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cương bất hoại. Được nhiều căn lành là có thể thực hiện được, còn đạt được cái thân như kim cương bất hoại là không có thật. Mặc dù thân Đức Phật được gọi là thân kim cương, thân vàng ròng, nhưng Đức Phật vẫn bị bệnh và chết vì bệnh, vì đó là quy luật của cuộc đời. Thượng đế rất may là không có thật, các thần linh là do con người tưởng tượng ra. Nếu họ có thật thì thân họ cũng mềm nhũn theo vô thường, già thì cũng phải đau nhức xương khớp, bệnh tật, uống thuốc, điều trị, tập luyện để vượt qua khổ đau thôi. Cho nên là không cần phải nguyện sống hoài không chết, sống hoài không bệnh, thân thể là khỏe mạnh, không cần thiết. Mà hãy nỗ lực sống có điều độ, làm việc, ngủ nghỉ, tập luyện, làm chủ cảm xúc, chúng ta sẽ có được một tuổi thọ với sức khỏe tốt. Còn căn lành vô lượng thì đòi hỏi đến việc phải dấn thân làm các Phật sự, làm các việc từ thiện, làm với sự phát tâm, với lòng hoan hỷ. Ai tu tập mà siêng năng trong việc làm công quả thì sẽ tu bền. Người Phật tử nào tìm được niềm vui trong các việc làm thì phước sẽ được tăng trưởng. 33. Nguyện chúng sinh có quang minh và trí tuệ biện tài. Quang minh đó là biểu tượng của trí tuệ, biện tài đó là một ứng dụng của trí tuệ. Cũng học lớp trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư do Hòa Thượng Thích Trí Quảng sáng lập. Nhiều thầy cô đỗ đạt từ hạng nhất đến hạng 10, nhưng khi ra thuyết giảng thì không thành công. Trong quá trình học đó, thì mỗi người được quyền chọn các cái bài giảng mẫu mà mình thích nhất. Họ soạn công phu, có một số vị là học thuộc lòng, cho nên khi ra giảng đó, thì cái vốn đâu có nhiều. Thuộc lòng thì không thấy có vốn nhiều được. Bỏ các bài kinh đó ra thì giảng bài kinh khác không được. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến phương pháp luận về Phật pháp. Ta phải hiểu sâu về phương pháp. Khi ứng dụng á, thì dầu những bài kinh đó ta chưa từng học qua, ta vẫn có thể giảng thành công được. Giống như nước chỉ có thuần một vị mặn, chánh pháp có thuần một vị giải thoát thôi. Nắm được cái cốt lõi chánh pháp thì bài kinh nào ta cũng có thể hiểu sâu được. Đó là học có phương pháp. Nhờ học có phương pháp, trí tuệ ngày càng sanh sôi nảy nở. Nếu ta chưa có thể tự mình tự học để phát triển tri thức thì hãy đến các trường lớp Phật học nơi có nhiều vị cao đức hướng dẫn. Mỗi một vị chúng ta sẽ học được tinh hoa và những kinh nghiệm làm Phật sự thành công. Hội tụ hết tất cả các tinh hoa đó, chúng ta sẽ trở thành là một nhân cách đặc biệt hơn các thế hệ đi trước. Chúng tôi thường khích lệ các thế hệ học trò của mình phải phấn đấu lấy cái vị thầy nào mà mình tâm đắc nhất trong quá trình mình học tại lớp Phật học làm tiêu chí, và phải làm sao phát nguyện là giỏi hơn vị đó gấp đôi thì chúng ta mới thành công được. Còn có nhiều vị đệ tử chỉ mong mình được 1% của ông thầy là hài lòng rồi, đó là tâm lý nhỏ hẹp thì không thể nào làm việc lớn được. Trèo cao thì té đau, mà trèo cao trên nền tảng của nhân quả thì chẳng những không té mà còn vối cao được. Đó là phương pháp, mà phương pháp liên hệ đến trí tuệ. Khi mình có trí tuệ đầy đủ, vốn liếng Phật pháp đầy đủ, thì khi giảng kinh thuyết pháp không hề chúng ta bị run sợ trước một quần chúng dài ngàn người, vài chục ngàn người. Còn vốn liếng ít, giống như mình bắn chim, bắn chút xíu hết đạn. Nên là làm giảng sư phải học thật nhiều, và do vậy đó cần phải ứng dụng nhiều để các vấn nạn, hoài nghi, trở ngại, thử thách trong quá trình tu của người đệ tử hoặc là của Phật tử, ta có khả năng hướng dẫn giúp họ vượt qua. Đây là lời nguyện có thể thực hiện được, và khi thực hiện được thì giá trị lệ lạc nó là cao nhất. 34. Nguyện khéo nói pháp yếu, rộng nói các pháp bí yếu, giảng kinh thuyết pháp, tiếng thuyết pháp như là chuông vang, tức là vang động, chấn động, làm cho người nghe không có buồn ngủ. Trí tuệ biện tài đó là nền tảng chính, nhờ đó mà vị giảng sư pháp sư có thể nói lưu loát. Chương trình học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đó, được xem là bài bản nhất trong 4 học viện trên toàn quốc. Thành phần giáo sư và giảng viên của trường nó cũng mạnh nhất. Hiện nay trường có khoảng 100 tiến sĩ và mấy chục thạc sĩ. Trong số đó nhiều vị viết sách, dịch kinh, làm Phật sự và đóng góp nhiều cho Phật giáo Việt Nam như là cộng đồng thế giới. Cho nên khi học thì chúng ta phải đến những nơi giỏi để tầm sư học đạo với các vị thầy giỏi, thì chúng ta mới hứng lấy được cái tâm nguyện lớn, trí tuệ lớn, và ta trở thành là nhân cách lớn trong tương lai. Quan điểm của chúng tôi độ đệ tử không phải để biến đệ tử làm thị giả của mình, mà giúp cho các vị đệ tử trở thành là một nhân cách đặc biệt cho Phật giáo về sau. Cho nên ai làm đệ tử chúng tôi là khỏe re, khỏi phải hầu thầy gì nhiều, mất thời giờ, dành thời gian trọn vẹn cho học và tu thôi. Và bằng cách đó, sau vài năm, các vị xuất gia trẻ sẽ trở thành là kỹ sư tâm linh, bác sĩ tâm linh, có thể chẩn đoán bệnh của Phật tử và có thể tư vấn cho Phật tử những liều pháp Phật pháp giúp cho họ vượt qua được khó khăn. Xuất gia 4 năm trở lên mà không giảng kinh được, không thuyết pháp được, không làm Phật sự được là có vấn đề. Do là học chưa nghiêm túc, thực tập chưa nghiêm túc, hay là thiếu phương pháp, hoặc bao gồm cả ba. Phật pháp không đến nỗi khó đến độ mà tu 4-5 năm mà không hiểu được Phật pháp. Về phong cách giảng sư, chúng ta thấy có hai loại. Một loại đó thì nói âm thanh rất là trầm lắng, nhẹ nhàng, thư thái. Cái đó chỉ phù hợp với giới tri thức, chứ không phù hợp với mọi thành phần. Nhóm hai đó thì nói tiếng vang rền, ấn tượng, mạnh, để nó tạo sức thu thúc, mà người nghe đó gần như là được đặt trong một cái vị trí ngày càng phấn đấu, tiến bộ nhiều hơn thôi, chứ không có thể thụt lùi được. Cho nên là đang khi chán nản, buồn, tuyệt vọng, khổ đau thì nên mở các cái băng giảng của các thầy nói như là chuông vang vậy đó, để đánh động, và nó làm cho chúng ta vực dậy từ bế tắc. Chứ lúc đó mà nghe các thầy giảng nó quá trầm lắng, nó buồn luôn. Còn người nào năng động quá đến độ đó là hay hướng ngoại thì hãy nghe các vị giảng sư giảng trầm lắng như là thiền sư Dứt Hạnh, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhỏ nhẹ, để chúng ta thay đổi và giúp cho mình trở lại quân bình. Cho nên phải chọn các vị giảng sư để ta có được giá trị lệ lạc. Và là tu sĩ thì phải phát nguyện làm sao trở thành các vị pháp sư có giá trị. Người tại gia mà trở thành giảng sư lại còn giá trị cho quần chúng nhiều hơn, bởi vì họ tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội khác nhau. Sau thời xã hội chủ nghĩa từ năm 1945 cho đến nay đó, giới tri sĩ, cư sĩ tri thức là quá ít, cư sĩ tín ngưỡng thì quá nhiều. Trước năm 1975 chúng ta có rất nhiều các cư sĩ lỗi lạc, như bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám ở Huế, Chánh Trí Mai Thọ Triền, người thành lập ra hệ thống Phật học của chùa Xá Lợi và nhiều chùa khác ở nhiều tỉnh thành, giáo sư Trần Ngọc Ninh, Tôn Thất Đính, Phạm Công Thiện và nhiều nhân vật lỗi lạc khác. Họ đóng góp trong các diễn đàn triết học và xã hội học trước năm 1975. Họ làm cho giới quần chúng có thiện cảm với Phật giáo qua cái nền tri thức đặc biệt mà họ có được. Trước năm 1975 thì chúng ta không có được cơ hội để đào tạo Phật học cho người tại gia do những giới hạn của luật hiện tại. Giới tri thức Phật giáo là cư sĩ thì quá ít, cho nên Phật giáo chưa có thể lan rộng trong quần chúng được. Bài kinh Duy Ma Cật đánh động vai trò của cư sĩ trong việc làm pháp sư, khích lệ những cư sĩ trí thức hãy mạnh dạn truyền bá, giảng dạy, hướng dẫn cho những người bạn đồng tu của mình, để họ có lòng tôn kính với Phật pháp và chư tăng. Tránh cực đoan như là hòa hảo, chỉ biết Phật và pháp, còn chư tăng á thì họ loại trừ luôn. Ba mươi lăm, nguyện chúng sinh đạt được dứt sinh bổ xứ, trở lại độ sinh, giáo hóa hữu tình, khuyến khoát tính tâm, tu hạnh Bồ Tát, thực hạnh phổ hiền. Dứt sinh bổ xứ là khái niệm chỉ cho các vị Bồ Tát chỉ cần một đời nữa là thành Phật. Số lượng đó đếm ở trên đầu ngón tay. Chứng đắc được sơ quả A-la-hán là đã khó rồi, thành tựu trọn vẹn được đạo quả A-la-hán lại càng khó hơn nữa. Trở thành các vị Bồ-Tát lại rất khó, và thành Bồ-Tát nhất sinh bổ xứ thì rất hiếm. Đức Phật Di Lặc là Bồ-Tát nhất sinh bổ xứ, và giai đoạn của Ngài nó còn đến cả hàng tỷ năm trong tương lai. Trong dân gian đó, nhất là Cao Đài Hòa Hảo do tiếp nhận một cách phiến diện về lời Phật dạy, cứ lý giải cái hội Long Hoa của Phật Di Lặc á là chữ dài chục năm tới, có người nói năm 2000 đó, có người nói một vài năm sau là tận thế hội Long Hoa sẽ được khai mở. Và theo Phật học á thì hội Long Hoa đó phải có tối thiểu là 8 cho đến 10 tỷ năm. Hiện tại hành tinh chúng ta đang trải qua giai đoạn trụ, nó đã có được tuổi thọ 4,46 tỷ năm rồi. Mỗi một giai đoạn thành, trụ, hoại và không rất là gần bằng nhau. Cho nên đến giai đoạn đó, khi hành tinh này hoàn toàn mất sự sống con người thì phải đến trung bình là 10 tỷ năm. Thì lúc đó Phật Di Lặc mới bắt đầu ra đời để độ sinh. Cho nên Phật tử đừng có mặc cảm cực đoan rằng là mình sanh trong thời Phật pháp không thể tu học được. Đó là mê tín, đó là sai lầm. Phật pháp bây giờ được phổ biến qua kinh điển, trên sách vở và trên internet. Có học là có hiểu, có hiểu thì có tu, có tu thì có kết quả thôi. Nên dầu Đức Phật Di Lặc chưa ra đời, ánh sáng chân lý và chánh pháp của Đức Phật Thích Ca lịch sử vẫn còn hữu dụng với chúng ta. Làm các vị Bồ Tát trở lại cuộc đời giáo hóa hữu tình, đó là nguyện vọng của tất cả những người tu. Cho nên tu sĩ đúng chất là không phát nguyện sanh Tây Phương. Vị tu sĩ nào cũng phải phát nguyện ở lại cuộc đời. Sanh Tây Phương thì quá dễ cho họ tu tập tiếp, nhưng rồi cuộc đời này, cái nỗi khổ niềm đau của chúng sinh này, ai sẽ giải quyết đây? Cho nên các vị có chí nguyện lớn thì thường không sanh về Tây Phương tịnh độ, mà phải đồng hành với chúng sinh ở cõi Ta Bà để giúp họ vượt qua khổ đau. 36. Nguyện giáo hóa tùy ý, lìa các ác thú, hoặc thích nghe chánh pháp, hiện thần túc, tùy ý tu tập, đều được viên mãn. Đây là cũng là một trong những lời nguyện có khả năng thực hiện được. Giáo hóa tùy ý thì nó đòi hỏi đến cái trình độ lão thông và tự tại. Cho nên ở hoàn cảnh nào, môi trường nào cũng có thể làm đạo thành công được, và cũng có thể mang lại lợi lạc được. Còn những người thiếu kinh nghiệm thì phải làm môi trường thuận lợi thì mới có thể làm đạo. Nghịch cảnh thì họ đầu hàng, bỏ cuộc, hoặc là di dời đến một địa điểm khác. Giúp cho quần chúng thích nghe chánh pháp không phải là chuyện giản đơn. Trong số các Phật tử đi chùa đó, tối đa là 10% thích nghe Phật pháp thôi, 90% là chìm vào tín ngưỡng và phần lớn là mê tín. Nhiều khóa tu mà nếu không có tụng kinh bái sám sám hối thì ta không đến dự lớp, chỉ có thuyết giảng không thì không ai đến. Đó là cái nhu cầu tri thức và trí tuệ ở quần chúng ngày càng thấp. Là do vì đó, những năm tháng đầu họ mới đi chùa đã bị các chùa truyền trao cho các thực tập mang thuần tí tính chất mê tín lạc và tín ngưỡng. Cho nên là hoạt động tri thức Phật giáo đã không được họ tiếp nhận từ nhỏ hay từ ban đầu. Do vậy về sau này thì họ cảm thấy là không có nhu cầu để nghe pháp, để thực tập tâm linh. Nhiều Phật tử đi chùa lâu đó thì có cảm giác rằng là mình đã hiểu hết mọi thứ rồi, mà trên thực tế là hiểu chẳng đến đâu, hiểu chưa có bài bản, hệ thống, có rộng và sâu. Cho nên phải nỗ lực nghe thuyết pháp và làm sao cho việc tu tập đó có được kết quả mỹ mãn ở hiện tại này. Và điều này đó rõ ràng là không có quyền sanh Tây Phương. Lệ lạc hiện tại là thước đo của giá trị, còn chờ sau khi chết mới có được giá trị đấy, thì khó có thể được xác nhận lắm, khó được xác định. Nguyện 37: chúng sinh trong cõi nước tôi y và thực tự đến. Đây là chuyện không thể thực hiện được. Y đây là y phục, thực đây là thực phẩm, bao gồm thức ăn, thức uống. Chỉ cần nghĩ tưởng là những thứ đó nó xuất hiện. Phim Sạc Lô phản ánh về một giai đoạn mà con người đã trở thành những cái máy. Người ta không cần phải tự làm, máy nó làm giùm hết. Chẳng những ăn trái bắp, thì cái người ăn chỉ cần mở miệng ra thôi, cái máy xoay trái bắp theo cái vòng tròn với một tốc độ vừa phải để người ta đủ thời gian cạp từng hàng bắp, đến lúc trái bắp chỉ còn lại là trái thôi chứ không còn hạt nữa, thì máy nó tự động dừng. Rồi trên thực tế thì không ai làm như vậy. Dân gian Việt Nam có câu muốn ăn hãy lăn xuống bếp, chứ phải tự mình nỗ lực làm, chứ không phải hỏi nghĩ cái là thực phẩm nó bay đến. Như thế thì trở thành là lòng tham mà, và đã phi nhân quả. Y muốn nói là muốn cái gì được cái đó, muốn và được có một khách rất lớn nếu thiếu nhân và duyên. Và Đức Phật lịch sử thì không dạy chúng ta ước muốn nhiều, mà dạy chúng ta thực tập nhiều, hành động nhiều, dấn thân nhiều, phụng sự nhiều, trên nền tảng trí tuệ và từ bi. Thay vì ta muốn có một đàn gà thì hãy làm sao có nhiều quả trứng gà có trống và được ấp đúng điều kiện nhiệt. Thì sau thời gian đó, các trứng gà trở thành các gà con trở thành các gà lớn. Đó là nhân quả. Nghĩ thực phẩm đến. Nghĩ áo quần xuất hiện. Thì có lẽ là xã hội này đó là nó tiêu vong hết rồi, không ai có thể làm lụm sản xuất lao động, buôn bán, mậu dịch, giao quán, vân vân. Và như thế thì nó sẽ tạo ra một xã hội mà phần lớn là người ta sẽ lười biếng hết. Chỉ cần ước là có rồi, làm chi nữa cho nó mệt. Cho nên là hành giả Tịnh Độ Tông phải lưu tâm, không phải lời phát nguyện nào cũng có khả năng trở thành hiện thực. Đang khi đó thì Đức Phật Thích Ca lịch sử đó, dạy giáo hóa thần thông, hiểu theo nghĩa đen, giáo dục là một phép màu, và giáo dục là một tiến trình. Đôi lúc đó vài chục năm mới có thể cải thiện nhân tâm, nghiệp chướng, phiền não, khổ đau, chứ không phải là được liền ngay lập tức đâu. Đức Phật rầy đi mấy đó suốt 45 năm giảng kinh thuyết pháp là vì mục đích này. Nếu một bài kinh, một danh hiệu Phật, một câu thần chú mà giải quyết hết các vấn nạn chúng sinh thì có lẽ Đức Phật chẳng cần phải giảng kinh thuyết pháp làm gì cho mệt. Do đó đừng có bám vào các lời nguyện của Đức Phật và các Đức Phật khác, mà hãy dựa vào các lời dạy nhân quả của các Đức Phật. Lời phát nguyện phần lớn được thực hiện khi các vị Phật còn là người phàm. Cho nên giá trị của nó không nhất thiết là phù hợp với nhân quả. Thấy rõ điều này để chúng ta không có rơi vào các cái thực tập sai lầm và quy ước sai lầm. 38. Nguyện chúng sinh ứng niệm thọ cúng, thực phẩm đến một cách tự nhiên, áo quần có một cách tự nhiên, và tiếp nhận tặng phẩm cúng dường bằng sự tâm giao thoa với tâm, tâm ấn tâm. Tại vì đâu cần có vật thực bài biện như là các cái khóa cúng dường chư tăng tại các chùa như chúng ta đã chứng kiến đâu. Cho nên chỉ cần có cái cảm ứng, người cúng cũng cúng bằng tâm, người tiếp nhận cũng tiếp nhận bằng tâm. Đây là điều không thể thực hiện được. Muốn cúng dường thì chúng ta phải nhiệt tình đi đến tận nơi. Muốn làm từ thiện phải tham gia với các đoàn đến tận nơi, thì hạt giống tình thương mới lớn mạnh được. Còn gỡ tiền cho người khác làm thì ta không có xúc động. Chứng kiến cái cảnh kẻ nghèo, người khổ, thiếu thốn tiếp nhận một tặng phẩm trị giá vài ba trăm ngàn đồng chẳng là bao, nhưng mà họ oà lên mà khóc, hạnh phúc, sung sướng và biết ơn, thì người phát tâm làm từ thiện đó sẽ nêu cao lý tưởng và hạnh nguyện lớn về tiếp tục cài làm ca hai ca ba để dư ra tiền mà tiếp tục làm từ thiện. Còn nếu chúng ta không chứng kiến được những điều này đó thì cái tâm mình không lớn mạnh được. Việc cúng dường cho các vị xuất gia cũng như thế. Đến một trường Phật học, thấy tăng ni trẻ đang học, và chúng ta hình dung là trong tương lai sẽ có những hạt giống Phật pháp mới, là các Phật sự của chư Phật và các vị thầy tổ đã làm. Sự động tâm đó sẽ giúp cho chúng ta phát tâm mạnh hơn và làm được các Phật sự lớn hơn. Còn tâm ấn tâm thì nó không có hệ quy chiếu, và mỗi người cũng không có lấy đâu để làm thước đo là người đó có thật sự ấn tâm với cái vị tiếp nhận cúng dường hay không. 39. Nguyện cảnh giới trang nghiêm vô tận, tức là các cái cảnh đẹp về tiện ích vật chất, cái sung sướng ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cái hạnh phúc tột cùng, cảnh trí trang hoàng rất lộng lẫy, vàng bạc đá quý, san hô hổ phách, trân châu mã não có mặt ở đá, đất, nước, cây, cơ sở vật chất cái gì cũng tuyệt hảo cả. Cái này là điều không có thật. Hãy nên hiểu theo nghĩa biểu tượng. Nên nếu mà núi toàn là vàng không đó thì không ai sống được, vì sẽ không còn oxy. Dưới lòng đất mà toàn là các cái quặng quý không thì cũng không ai sống được, bởi vì oxy cũng rất là ít. Và hơn nữa, hạnh phúc theo Đức Phật đó là việc làm chủ dòng cảm xúc, làm chủ nghiệp, làm chủ tâm ý, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống, chứ không phải là các tiện ích vật chất. Đặt cái lời nguyện này trong bối cảnh của người Ấn Độ, nhất là với Thủ Đà La và Chiên Đà La, hai giai cấp mạt hạng của xã hội, từ cái khổ cùng cực đó mà mong có được vàng rồng ngọc ngà châu báu, mọi thứ nó đầy đủ hết thì ai mà không mê. Nhờ đó mà họ mới mạnh dạn đến với Đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng, để giải phóng được thân phận nghèo cùng của mình. Sẽ là một sai lầm nếu ai nghĩ rằng hễ là người giàu, người đó sẽ là hạnh phúc. Chuyện đó không có thật. Hạnh phúc nó liên hệ đến việc làm chủ bản thân thôi. Và rất nhiều người giàu không sống hạnh phúc, vợ chồng không có hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái, không có hạnh phúc giữa họ và những người làm việc phía trước. Cho nên cảnh giới trang nghiêm không quan trọng, mà việc làm chủ tâm trong trong mọi hoàn cảnh là quan trọng hơn. Tùy sở trụ xứ thường an lạc là tiêu chí nhập thế mà Đạo Phật dạy chúng ta. Bất cứ ở nơi nào, hoàn cảnh nào, ta vẫn luôn được an lạc thường xuyên, đó là tu đúng, tu có phương pháp và có kết quả. 40. Nguyện cõi nước của tôi có vô lượng cây màu sắc báo rất đặc biệt. Và điều này cũng không có thật. Cây nào lá của đó cũng có một số màu, màu xanh, màu tím, màu vàng và tổng hợp giữa những màu vừa nêu. Còn cây mà có màu báu như là kim cương, ngọc ngà, châu báu là không có thật rồi. Bây giờ thì công nghệ điện tử làm cho chúng ta có thể mắc ở trên các cây dọc theo đường phố các loại đèn điện tử khác nhau. Và về đêm đó, bật công tắc lên, các cây đó sẽ chiếu sáng theo các màu sắc được thiết kế trong con chip của các cái đèn này. Để có được điều đó thì chúng ta chẳng cần sanh Tây Phương. Ai thích thẩm mỹ là có thể làm được vào những ngày lễ Tết truyền thống dân tộc và những ngày lễ hội văn hóa của Phật giáo nói chung. Cây đó thì phải có trữ lượng oxy và tiết ra oxy vào ban ngày nhiều thì mới có thể góp phần tạo ra một môi trường an bình cho sự sống của con người và các loài động vật, từ đó dẫn đến sự cân bằng hệ sinh thái. Còn cây mà nạm bằng bảy báo chỉ có cây chết thôi, còn cây mà sống thì không thể nạm bảy báo được. Bốn mươi hai, nguyện cây xuất hiện tự nhiên trên các cõi Phật, tức là không ai trồng, tự nó không có. Và điều này không phải chỉ có trên thế giới cực lạc, bất cứ chỗ nào có đất, có điều kiện của sự sống, có oxy, chỗ đó đều có các loại chủng loại cây. Có một số đất chỉ phù hợp với cây tùng, cây bách, cây thông. Và ba loại cây này đó tiết ra các mùi và loại hóa chất mà các loại cây nhỏ hơn không thể nào tồn tại được, nhất là các loại cỏ dại. Sự sinh trưởng các chủng loại cây khác nhau lệ thuộc vào điều kiện khí hậu và thời tiết. Ở châu Âu không có các loại cỏ dại, hoa dại, gai dại như là ở Việt Nam. Chúng ta thấy là đi đâu cũng là những cái cánh đồng cỏ bát ngát, một màu xanh thẳm, như là quỷ vua tôi từng nói, cỏ xanh xanh tận chân trời, trên bầu trời cũng xanh, dưới mặt đất cũng xanh, hai màu xanh khác màu nhau giao thoa với nhau tạo ra một cái phong cảnh rất là hữu tình. Cho nên lời nguyện này là có thể thực hiện được, không nguyện nó cũng có mặt, là vì nó là quy luật nhân quả trong thế giới sinh học và thực vật. 42. Nguyện trí tuệ chiếu suốt mười phương. Điều này là có thể thực hiện được. Đức Phật lịch sử khẳng định là trí tuệ còn có giá trị hơn mặt trời về ban ngày, mặt trăng về đêm. Trí tuệ chiếu soi không bị gián đoạn khắp mọi nơi mọi chốn. Mặt trời do góc quang học, ta chỉ thấy sự chiếu soi của nó hiện hữu 12 giờ trong một ngày thôi, ở nửa vòng trái đất, và 12 giờ ở nửa vòng còn lại của trái đất. Mặc dù chơi mặt trời là chiếu soi ngày và đêm, mặt trời chưa từng có lặn vì mặt trời chưa từng được mọc. Mặt trời hiện hữu theo cách riêng với quỹ đạo riêng của nó. Trí tuệ cũng như thế, chiếu soi khắp mười phương, giống như một tấm gương sáng phản ánh hiện thực trong nó một cách chuẩn xác, không sai lầm, không bị bóp méo, không biến dạng, không tô đen, không cường điệu, không tô hồng. Đó là cái nhìn như thật, cái nhìn như thị, cái nhìn tri kiến, cái nhìn tránh tri kiến, cái nhìn trí tuệ. Và đây là nền tảng để mở ra thế giới quan và nhân sinh quan phù hợp với quy luật của cuộc sống, thoát ra khỏi duy vật, duy tâm, duy thần. Vì sự tương tác của mọi sự vật đã tạo ra tiến trình hình thành, tồn tại, thay đổi, biến hoại để thành một cái mới, cũng với cái quy trình tương tự. 43. Nguyện hương báo song khắp mọi nơi mọi chốn. Đây là lời nguyện không thể thực hiện được. Các loại hương đều tạo ra các phẩm hóa chất. Loại cây trầm hương, nếu ta đốt vừa phải trong một không gian thoáng rộng thì cái mùi thoang thoảng của nó sẽ kích thích thần kinh, làm cho người thực tập ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh không bị ngủ gà, ngủ gật, nhờ đó có thể trải nghiệm một cách sâu sắc chánh pháp và sự an lạc của tâm. Cũng với một cái không gian nhất định đó, nếu ta để gấp đôi hoặc gấp 10 lần lượng trầm hương thì lập tức các phản ứng hóa chất trong nó sẽ làm cho chúng ta bị mệt, bởi vì khói hương nào cũng tạo ra carbonic và đã mất dần đi cái oxy. Trong một phòng có 20 mét vuông, nếu chúng ta mở chiếc xe Honda và vù ga lên, trong vòng 20 phút đóng cửa cái và các cửa sổ, người ở trong đó sẽ chết tươi, bởi vì trong khí carbonic từ dầu và xăng chứa rất nhiều các loại chì, mà chì là kẻ thù của oxy. Chỗ nào không có oxy, chỗ đó sự sống được kết thúc. Đức Phật hiểu rất rõ về các vấn đề vừa nêu, cho nên Ngài khuyên đó, các đệ tử của Ngài phải hít thở, mỗi người ngồi dưới gốc cây thực tập chánh niệm và thiền định để vượt qua nỗi khổ niềm đau và làm cho cơ thể này nó được sung mãn bởi các thanh khí. Cho nên hương báo cỡ nào đi nữa, có mặt khắp mọi nơi mọi chốn là không thể nào có oxy. Và đây là lời nguyện hoàn toàn không có nhân quả, và nó không thể nào dẫn đến hiện thực được. Mà nếu có thì dẫn đến cái chết. Nếu khắp hành tinh này trên bầu khí quyển dày đặc mùi hương thơm đó, là khó ai có thể sống thọ được lắm. Ai trồng cây hoa sữa trong một cái khu viên nhất định, một hai cây đó, thì có thể là nghe mùi thơm. Nhưng quá dày đặc 7 mét cho đến 10 mét một cây đó thì dễ bị dị ứng mũi. Các cây oak của Mỹ, châu Âu, Canada và Úc cũng có thể dẫn đến các cái phản ứng dị ứng mũi và có mùa mà phấn hoa nó bị rơi rụng, nhất là mùa hè. Người ta rất là khó chịu và đi bệnh viện rất nhiều. Cho nên là hương báo không quan trọng. Đức Phật lịch sử thì khích lệ chúng ta phát triển 5 loại hương báo: hương đạo đức, hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải thoát và hương tri kiến về sự giải thoát của bản thân. Theo Đức Phật lịch sử, ai cúng dường cho Ngài bằng 5 loại hương vừa nêu được xem là thượng thặng nhất trong các loại hương. Còn gỗ hương trầm cỡ nào đi nữa, quý cỡ nào đi nữa cũng đều có hại cho sức khỏe. 44. Nguyện phổ đẳng tam muội, tức là tất cả các chúng sinh đều thực tập tam muội một cách đồng đẳng, phổ quát, không giới hạn. Tam muội là phiên âm của samadhi, nghĩa là thiền định. Phần lớn các hành giả Tịnh độ tông quên lời nguyện quan trọng này. Ít nhất là trong 48 lời nguyện, chúng ta thấy là có 2 lời nguyện liên hệ đến việc thực tập thiền định. Lời nguyện thứ 29 là trụ trong chánh định, và lời nguyện thứ 44 là được phổ đẳng tam muội. Loại thiền định này sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhìn bình đẳng, bình đẳng giới, bình đẳng xã hội, bình đẳng luật pháp, bình đẳng đạo đức và bình đẳng mọi phương diện trong cuộc sống. Đây chính là yếu tố nền tảng để thiết lập một xã hội công bằng. Mà nơi nào có được xã hội công bằng, nơi đó các quyền căn bản của con người được thực hiện. Đây là lời nguyện có thể thực hiện được, và giá trị nhân bản, nhân văn của nó rất cao. Mọi chính thể dầu dưới danh nghĩa gì không quan trọng, quan trọng là chính thể đó có mang lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc, công bằng, dân chủ và mọi cái giá trị cao quý của con người hay không. Chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc có câu: mèo gì cũng quan trọng, mèo vàng, mèo đen, màu trắng, màu tam thể, chức năng của con mèo là bắt chuột. Câu này đó rất là phù hợp với kinh Người Áo Trắng. Trong đó có đoạn: bò đó thì có bò vàng, bò xám và nhiều chủng loại khác nhau, nhưng chức năng chính của con bò đó là chuyên chở và cày cấy. Cho nên con bò hữu dụng phải mang sức khỏe của mình phục vụ cho chủ nhân của nó, cho các việc đồng áng và những giá trị tích cực mà con người cần. Để áp dụng điều đó vào trong bối cảnh xã hội thì chủ thể nào, chính trị gì không quan trọng, mà quan trọng là người dân có được hạnh phúc hay không thôi. Cho nên phổ đẳng tam muội là một loại thiền định giúp cho chúng ta có cái nhìn bình đẳng và tạo ra các hạnh phúc để giúp cho con người sống được an vui. 45. Nguyện cúng Phật trong chánh định. Cúng đây là một lời nguyện gắn kết với thiền định. Ngay cả cái việc đi đứng nằm ngồi trong thiền định đã đành, đang cúng Phật, làm các Phật sự, tham gia các hoạt động từ thiện mà vẫn trải nghiệm tâm trong chánh định là chuyện rất khó làm. Và đây là việc có thể thực hiện được. Một bài sám nguyện trong các nghi thức có câu: đi đứng nằm ngồi trong chánh định, vào ra cười nói tướng đoan trang, sớm mang cho người niềm vui, chiều giúp cho người bất khổ. Đó là những hoạt dụng mà mọi người có được tâm chánh định đó, có thể đạt được. Sẽ là một sai lầm nếu ai đó nói rằng là Tịnh độ tông không có thiền định, Tịnh độ tông không cần tu tập thiền. Trong 48 lời pháp nguyện của Bồ Tát Tỳ Kheo Pháp Tạng đã có hết 3-4 điều liên hệ với thiền định rồi. Và đây chính là tông chỉ cốt lõi của đạo Phật. Đức Phật giác ngộ nhờ thiền định. Hãy nên nhớ điều đó. Không có Đức Phật nào giác ngộ bằng con đường niệm Phật, cũng không có Đức Phật nào giác ngộ bằng việc trì thần chú. Thiền định dẫn đến sự chuyển hóa các nghiệp, các tập khí, các thói quen tiêu cực trong sự sống và làm cho một người phàm trở thành thánh. Nên các pháp môn nào ở tại Nhật Bản và Trung Quốc đều phải thực tập thiền hàng ngày hết á. Tịnh độ tông có thiền của Tịnh độ tông, do đó các hành giả Tịnh độ tông phải chịu khó thực tập thiền. 46. Nguyện được pháp môn tổng trì. Pháp môn tổng trì nói theo Đức Phật lịch sử là Tứ Diệu Đế. Tổng trì đó là thâu nhớp, thâu nhiếp hết tất cả. Giống như một cái kho thì có cái cửa ra vào. Cái cửa chính là cái nơi để giúp chúng ta đạt được sự tổng trì. Tòa lâu đài thì có cái cổng vào, nó được xem như tổng trì của toàn tòa. Mạng lưới nào trong vũ trụ này cũng có cái nơi để chúng ta vào. Nắm được cái chiếc chìa khóa đó thì mọi thứ đều được thành tựu hết. Cho nên thực tập tứ diệu đế, thấy khổ, không chán nản, không bỏ cuộc, không cường điệu, không phất lờ, để có cái bản lĩnh truy tìm nguyên nhân hoặc tâm tham, hoặc sân hận, hoặc si mê, hoặc chấp thủ, thì đó chúng ta vượt qua cái khổ tương tự trong tương lai. Bên cạnh cái khổ, ta thấy được niết bàn do tu tập chuyển hóa, để chúng ta không bị bi quan yếm thế chán chường tuyệt vọng. Và muốn thực hiện thì phải đi trên con đường bát chánh đạo, trong đó không có sự cầu nguyện, không có thần chú, mà chỉ có thuần túy là sự thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về trí tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn thuộc về đạo đức. Chánh niệm và chánh định thuộc về thiền định. Đây là pháp môn quan trọng nhất, đóng góp tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Có thể nói, bất kỳ một pháp môn nào được hình thành tại Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản, nếu không dựa vào tứ diệu đế, tức là bỏ nhân quả, thì không còn được gọi là lời Phật dạy nữa. Hãy nên nhớ điều này. 47. Nguyện chúng sinh nghe danh tôi thì đều đặng được pháp nhẫn. Điều này thực hiện được rất ít, phần lớn là không thể thực hiện được. Đôi lúc gần Đức Phật lịch sử mấy chục năm, có nhiều đệ tử Đức Phật vẫn tiếp tục là người phàm thôi. Đề Bà Đạt Đa phát tâm đi tu có lý tưởng đấy, sau đó tham lam, sân hận, si mê khống chế, ông muốn thay thế vai trò Đức Phật, và cuối cùng phải chết bị chùi đất mắt sát. Sa Nạc là thị giả của Đức Phật khi còn là thái tử, và cũng cùng đồng hành với Đức Phật bỏ cửa thành đi về ban đêm để xuất gia. Nhưng sau này đó, Đức Phật độ ông cũng trở thành người tu, và ông là người gần như là không giữ giới luật gì hết. Đức Phật phải tẩn xuất ông. Rất nhiều đệ tử cùng thời với Đức Phật nghe Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp, hướng dẫn, nhưng vẫn tiếp tục bị khống chế bởi thói quen xấu, lối sống xấu rồi. Nên trong kinh 42 chương Đức Phật mới có câu nói triết lý: ai sống xa ta hàng nghìn dặm, cách ta hàng thế kỷ, nếu thực tập đúng với lời ta dạy là đang ở bên cạnh ta. Còn người ở bên cạnh ta thấy mặt, nghe danh, nghe tiếng của ta hàng ngày mà không thực tập đúng lời Phật ta, người đó không phải là đệ tử của ta và xa ta nghìn dặm. Cho nên là chỉ nghe danh mà được vô sanh pháp nhẫn, tức là không còn tái sanh nữa, đạt được quả vị A-la-hán, cho nên là chuyện không có thật. Tức là quyền ước này là chân thành nhưng không thể thực hiện được. Cái phàm tánh của con người nó dày đặc, trải qua nhiều kiếp sống, cho nên nghe một bài kinh là chúng ta mới mở mắt được trí tuệ, và phải thực tập chuyển nghiệp thì tất cả cái đó nó mới được nhổ lên, chứ không phải cứ đơn giản hãy nghe Phật pháp một cái là giác ngộ giải thoát được liền. Thấy rõ được điều này, chúng ta không nên ỷ lại vào tha lực, mà phải tự nỗ lực thắp đuốc lên mà đi. Đây là lời dạy cao quý của Đức Phật nhân sự kiện thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên qua đời trước Đức Phật. Hai vị đó như là hai cây cổ thụ trong Phật pháp. Đại chúng ngày hôm đó là bỏ ăn bỏ ngủ, gương mặt của ai cũng chửa buồn để tưởng niệm về cái công lao đóng góp của hai vị này cho Phật pháp. Đức Phật là tập hợp với tất cả đệ tử, và ngài nói rằng cái tâm trạng của các đệ tử như thế là có thể cảm thông được. Nhưng này các đệ tử, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong đại dương luân hồi, hãy tự mình lội vào bờ giải thoát, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào một vật gì khác, một con người nào khác. Hãy lấy đạo đức làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất kỳ một người nào khác. chánh pháp và đạo đức chính là bậc thầy vĩ đại của mỗi người. Cho nên nương tựa vào chánh pháp và đạo đức thì chúng ta có thể đạt được vô sanh pháp nhẫn. Còn nghe cái uy tín đạo đức nhân cách vĩ đại của bậc giác ngộ đời đó thì chúng ta vẫn là người phàm thôi. Chừng lớn lắm là chúng ta phát tâm theo đạo là Phật sự là quý lắm rồi. Giác ngộ thì phải liên hệ đến quá trình tu tập thôi, chứ không phải là một cái kết quả ban thưởng của Đức Phật. Ngài A Nan đó lúc đầu cũng vì ngộ nhận cho nên nó mới bị rai rứt lương tâm, khi suýt nữa là mất giới thể. Được Đức Phật giúp nên ông mới tự sự với Đức Phật. Lúc mới vào đạo con cứ nghĩ đơn giản rằng ngoài đời đó thì con là em của Ngài, trong đạo con là đệ tử của Ngài, gần gũi Ngài nhiều năm thì trước sau gì con cũng được giác ngộ. Nay nào ngờ mới biết rằng ai tự tu lấy chứng giống như là uống nước thì người đó được no, được khỏe, không ăn thì đói, chứ không thể có ai ban tặng thành quả giác ngộ được cho ai. Đó là lời tự sự của thầy A Nan. Cho nên không thể lấy cái uy tín của ông thầy để cho mình được giác ngộ, mà phải thực tập như vị thầy của mình đã thực tập thì chúng ta mới có được kết quả như ý. 48. Nguyện chứng quả bất thối chuyển, đây là điều có thể thực hiện được, và đây cũng là mục đích tu tập của Phật giáo. Các chúng sinh sanh về Tây Phương Cực Lạc, môi trường thuận lợi hơn, hoàn cảnh tốt hơn, con người tích cực hơn, và toàn là cảnh giới thiện, người thiện, việc làm thiện, thì không thể nào bị lui sụp rồi. Là học sinh giỏi ở các trường thuộc tỉnh lỵ hẻo lánh, lên trên thành phố mà học ở các trường khác đó, thì bằng trình độ của học sinh bình thường. Vào các trường chuyên như là Lê Hồng Phong thì học sinh giỏi ở các tỉnh đó, chỉ là học sinh kém của trường thôi. Tốt nghiệp các trường đại học nổi tiếng thế giới như là Harvard, Stanford, Yale của Hoa Kỳ, Oxford và London của Anh được xem là thuộc đẳng cấp thế giới. Đương sự tốt nghiệp sẽ giỏi hơn các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học khác. Cho nên ở nước ngoài người ta không quan trọng là mình có bằng cấp gì, mà người ta quan trọng là tốt nghiệp bằng cấp đó ở trường nào. Hoa Kỳ là nơi mà bán bằng cấp nhiều nhất thế giới. Có lẽ quý vị nghe mà ngạc nhiên. Muốn mua bằng cấp chỉ cần lên trên mạng, gõ là việc đăng ký online để có được tiến sĩ thôi, là nó có hàng trăm các trang web xuất hiện. Đóng tiền đúng hàng tháng, hàng năm, và nở bài sau thời gian là có bằng cấp. Chứ không phải chỉ có nước nghèo mới có tình trạng là bán bằng cấp, ở đâu cũng có như thế. Cho nên đó, trường có uy tín mới là quan trọng. Vì đó, ở những trường đó việc đánh rớt các sinh viên là rất cao. Ai mà đậu được, giữ chân được, tốt nghiệp được thì người đó là giỏi thật sự. Cho nên nhiều năm qua tại Việt Nam người ta tính thành tích giáo dục ở trên việc tỷ lệ đỗ đạt, nó không chuẩn, rất nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh thì có trung bình là 10 triệu cho đến 14 triệu. Đang kia ở các tỉnh lẻ có 1 triệu. Thì trong số 1 triệu mà đậu được 700-800 là chuyện thường. Đang kia đó tại Sài Gòn 14 triệu mà đậu được 70% so với cái số là nhiều hơn các tỉnh thành khác. Mà ở các tỉnh khác thì nhiều khi người ta học dễ dãi, chấm thi cũng dễ dãi, cho nên việc đậu là cô không có gì làm đảm bảo. Nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh á, ai đậu thì cái đó có cái chuẩn, từ đó là cao hơn. Dựa vào cái chuẩn đó thì Hồ Chí Minh á, là một trong những tỉnh thành hạng bét thôi, theo tỷ lệ là không cao được. Nhưng mà giỏi nhất nước không ai hơn được thành phố Hồ Chí Minh về mọi lĩnh vực học. Cho nên đánh giá bằng thành tích như vừa nêu là không chuẩn về phương pháp luận. việc mong mỏi cho các đệ tử của mình chứng được các quả vị bất thối chuyển, tức là tam quả a la hán trở lên, là một thiện chí lớn. Ít nhất là mình không bị lui sụp nữa, thối chí, bỏ cuộc, giữ chừng. Có tu tập là ngày càng được tiến bộ hơn và thành đạt tốt hơn thôi. Nói tóm lại, 24 lời nguyện còn lại ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có những điều thực hiện được, những điều chỉ đơn thuần là mẫn cảm, có một số điều là dựa trên lòng từ bi. Chỉ có những lời phát nguyện nào dựa trên nền tảng nhân quả thì mới có khả năng trở thành hiện thực. Và điều mà chúng tôi muốn gửi gắm qua việc phân tích ứng dụng mô tám lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là tứ diệu đế là quan trọng nhất của đạo Phật, dựa vào nhân quả. Ai thực tập tứ diệu đế là ăn chắc mặt bền, không có gì hơn được. Còn các pháp môn phần lớn người ta cương điệu để cho người thực tập pháp môn đó có niềm tin bất động với pháp môn, không thay đổi. Cho nên đó, những lời hứa hẹn bởi các pháp môn đó, vẫn chưa đảm bảo thật sự. Còn tu tập theo tứ diệu đế là chúng ta có đủ cái ba phương diện thiền định, đạo đức và trí huệ, thì chúng ta mới có thể đạt được những điều chúng ta mong mỏi. Mà không đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục là người phàm kẻ tục thôi.